Bộ Ngoại giao Việt Nam hoan nghênh Cuba và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Tin Hoa Kỳ và Cuba loan báo sẽ nối lại bang giao sau hơn 50 năm gián đoạn đã được Việt Nam hoan nghênh trong một cuộc họp báo thường lệ của Bộ Ngoại giao Việt Nam ở Hà Nội hôm qua. Báo chí Việt Nam tường thuật rằng bà Phạm Thu Hằng, phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam, đã đưa ra phát biểu vừa kể khi trả lời Thông tấn xã Việt Nam hỏi về quan điểm của Hà Nội đối với tuyên bố chung của Mỹ và Cuba sẽ bình thường hóa bang giao. Bà Thu Hằng nói đây là một tuyên bố có tính cách lịch sử và sẽ mang lại lợi ích cho nhân dân của hai nước. Bà Thu Hằng nói, chúng tôi xin trích, đây là bước khởi đầu cho việc tiến tới việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao hoàn toàn giữa hai nước, đem lại lợi ích chính đáng cho nhân dân Cuba và Hoa Kỳ, góp phần quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, tăng cường hợp tác tại châu Mỹ và trên thế giới. Lên tiếng tại thủ đô Washington hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry cũng nhắc tới Việt Nam khi phát biểu về thay đổi chính sách của Hoa Kỳ đối với Cuba. Báo Caribbean News của Hoa Kỳ hôm nay trích lời Ngoại trưởng Kerry nói, như chúng ta đã làm trong trường hợp của Việt Nam, thay đổi quan hệ với Cuba sẽ đòi hỏi phải đầu tư thời gian, nhiều cố gắng và nhiều tài nguyên. Bước hành động hôm nay phản ánh tin tưởng mạnh mẽ của Hoa Kỳ rằng sự rủi ro và cái giá phải trả để lật ngược xu hướng hiện nay thấp hơn xa so với những rủi ro và những cái giá mà chúng ta phải trả nếu tiếp tục bất động và duy trì tình trạng bế tắc vì bức tường ý thức hệ do chính chúng ta tạo ra. Ngoại trưởng Mỹ cho biết là Tổng thống Obama đã đề ra những bước hành động để thay đổi quan hệ Mỹ-Cuba và cải thiện đời sống của nhân dân Cuba từ năm 2009 bằng cách nới lỏng những hạn chế đối với việc du hành và các hoạt động chuyển ngân do cộng đồng Cuba ở Mỹ gửi về nước để giúp đỡ thân nhân. Ngoại trưởng Kerry nói, với tuyên bố hôm qua, Tổng thống Obama cam kết rằng Washington sẽ đẩy mạnh các nỗ lực để vạch ra một hướng đi mới cho quan hệ giữa hai nước Cuba và Mỹ. Ông Kerry nói hướng đi mới đó chắc chắn sẽ còn nhiều thử thách, nhưng đây là một bước không chỉ được dựa trên thiện chí, mà trên niềm tin chắc chắn rằng đây là cách tốt nhất để mang lại tự do và cơ hội cho nhân dân Cuba và cùng lúc cổ vũ cho các lợi ích an ninh của Hoa Kỳ và châu Mỹ Latin. Nhân viên cứu hộ đã liên lạc được với 12 công nhân bị kẹt trong tai nạn sập hầm. Các nhân viên cứu hộ đã đục được lỗ thông qua đường hầm và liên lạc được với toán người đang bị kẹt ở dưới hầm theo một giới chức của tỉnh Lâm Đồng hôm qua. Tin của VOA cho biết là các giới chức tỉnh Lâm Đồng nói rằng 12 công nhân vẫn được an toàn. Và báo chí Việt Nam dẫn lời ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng cho biết là lực lượng cứu hộ gồm công binh, công an, quân đội, y tế và các nhân viên hậu cần lên tới 500 người đã được điều tới hiện trường. Và công tác đào ngách vẫn được tiến hành suốt đêm hôm qua. Lực lượng cứu hộ này được chia thành nhiều toán và thay phiên nhau làm việc 24 giờ trên 24. Công tác giải cứu các công nhân vẫn đang được tiến hành. Dân số Việt Nam đã vượt mức 90.400.000 người. Theo số liệu của Cục Thống kê Việt Nam công bố hôm thứ Tư, thì kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2014, dân số Việt Nam đã lên tới mức 90.493.000 người, trong đó có 45.870.000 người là phụ nữ. Thông tin này đã được công bố tại một hội nghị tổ chức ở Hà Nội hôm qua dựa trên các kết quả của cuộc kiểm kê dân số Việt Nam. Tờ Xinhua của Trung Quốc dẫn lời ông Arthur Erkin, đại diện trưởng của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc, nói tại hội nghị rằng với những thay đổi về dân số như vậy, Việt Nam cần phải đề ra những chính sách thích hợp trong các lĩnh vực giáo dục, nhân dụng và an sinh xã hội. Được biết, ba tỉnh và thành phố có dân số trên 3 triệu người gồm có thành phố Hồ Chí Minh 7.955.000 người, Hà Nội hơn 7 triệu người và tỉnh Thanh Hóa là 3.500.000 người. Cũng theo kết quả điều tra thì 33,1% dân số Việt Nam đang sinh sống tại khu vực thành thị, trong khi 66,9% còn lại tại các vùng nông thôn.